Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 107. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Khoa Hội, trang 17, hàng thứ 6 của kinh văn. Đây là chương thứ 3. Chúng ta đem kinh văn đọc một đoạn để đối chiếu. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Tự tri vô lượng, kiếp thời túc mạng, sở tác thiện ác. Giai năng động thị, triệt thính, tri thập phương, khứ lai hiện tại chi sự, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Bắt đầu xem từ đoạn này. Kinh văn phẩm thứ 6 tổng cộng có 24 chương, trong đó tổng cộng có 48 nguyện. Đây là thứ 6, túc mạng thông nguyện. Thứ 7, thiên nhãn thông nguyện. Thứ 8, thiên nhĩ thông nguyện. Ở trong chương này có 3 nguyện. Ở trong Đại Kinh, Phật nói với chúng ta, chữ thông này là thông đạt, không có chướng ngại. Cũng giống như Đại sư Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Phật nói, năng lực thấy của mắt chúng ta là tận hư không khắp pháp giới. Không những có thể thấy hiện tại, còn có thể thấy quá khứ, còn có thể thấy vị lai. Đây mới gọi là đức năng không chướng ngại. Mắt thấy sắc như vậy, tai nghe tiếng cũng như vậy. Năng lực của sáu căn đều là cứu cánh viên mãn. Nhưng chúng ta hiện nay cái năng lực này bị mất hết rồi. Chúng ta hiện nay cái thấy này nếu như có chướng ngại thì không thể đột phá được. Như cái giảng đường này hiện nay của chúng ta, tường xung quanh giảng đường, đây là chướng ngại. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy ở bên trong chướng ngại này, bên ngoài chướng ngại chúng ta không nhìn thấy được. Giảng đường của chúng ta hiện nay ở tầng 5, ở tầng 4 phía dưới chúng ta cũng không nhìn thấy rồi. Năng lượng thấy hiện nay đã biến thành như thế này. Không những thấy như vậy mà nghe cũng là như vậy. Nghe âm thanh gần chúng ta có thể nghe thấy, xa thì không nghe thấy. Âm thanh lớn có thể nghe thấy, âm thanh nhỏ thì không nghe thấy. Đều xảy ra chướng ngại. Phật nói với chúng ta, chướng ngại từ đâu mà có vậy? Không rõ nhân quả. Khởi thị phi nhân ngã, tham sân vô minh. Chúng ta thường nói vọng tưởng, phân biệt chấp trước, Thế là làm chướng ngại đi bản năng của chúng ta. Chúng ta không thể nói mất hết. Hiện nay mắt cũng có thể thấy, tai cũng có thể nghe, nhưng phạm vi quá nhỏ rồi, không thể đạt đến hư không pháp giới, không thể biết quá khứ vị lai. Đây là xảy ra chướng ngại nghiêm trọng rồi. Đoạn kinh văn này nói ba loại năng lực: túc mạng. Túc mạng là biết quá khứ, vị lai. Mắt là thấy, tai là nghe. Thông thường ở trong Phật Pháp gọi là lục thông, sáu loại thần thông. Lục thông chính là túc mạng, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc và lậu thần thông. Năm loại phía trước của sáu loại này có tu được, có báo được, như thiên nhân, quỷ thần, họ có quả báo ngộ thông. Năng lực thần thông lớn hay nhỏ cũng là mỗi người khác nhau. Tu được thế nào? Hãy xem công phu định tuệ của chính họ. Tình trạng phát thông cũng không giống nhau. Chỉ có lậu tận thông thứ sáu là thánh nhân mới có. Thánh nhân là chỉ tứ quả, La Hán tiểu thừa. Lậu là danh từ đại biểu cho phiền não, ở chỗ này chuyên chỉ cho kiến tư phiền não. Lậu tận là phiền não dứt hết rồi. Kiến tư phiền não dứt hết rồi, vậy mới chứng được quả A-la-hán. Cho nên xưng là bậc thánh. Phía trước năm loại này, phàm thánh đều đầy đủ. Ở chỗ này chúng ta cần chú ý. Năng lực đã nói ở đây. Năng lực lục thông này thông thường trong kinh luận đã nói là khác nhau. Ở trong kinh Phật nói với chúng ta, phàm phu túc mạng thông lớn nhất chỉ có thể biết tám vạn kiếp. Vượt qua tám vạn kiếp thì họ không biết nữa. Tám vạn kiếp này chúng ta nghe thấy đã khiếp rồi, con số thiên văn. Nhưng những người ở thế giới cực lạc này, chúng ta biết được đều là người từ mười phương thế giới niệm Phật giảng sanh về nơi đó cả. Công phu niệm Phật có sâu cạn không đồng. Cho nên đến thế giới Tây Phương cực lạc, phẩm vị cũng không giống nhau. Cho dù công phu kém nhất là hạ hạ phẩm giảng sanh. Quý vị nên biết, chúng ta niệm Phật không giảng sanh thì thôi, nếu giảng sanh chắc chắn không phải hạ hạ phẩm. Tại sao vậy? trong kinh nói rõ ràng, hạ hạ phẩm đều là tạo nghiệp, ngũ nghịch thập ác. Tuy chúng ta tạo nghiệp vẫn chưa nghiêm trọng như vậy. Tội ngũ nghịch thập ác, sám hối, niệm Phật, giảng sanh, phần lớn là hạ hạ phẩm ở cõi phàm thánh đồng cư. Mặc dù giảng sanh như vậy, nhưng năng lực thần thông họ có được cũng hơn hẳn Bồ Tát thông thường. Không những hơn hẳn Bồ Tát thông thường, còn vượt qua Đại Bồ Tát thông thường. Thậm chí là chúng ta có thể nói Bồ Tát quả vị tam hiền của 40 vị Pháp Thân Đại Sĩ của thế giới Hoa Tạng cũng không sánh bằng. Thế giới Cực Lạc tại sao được thù thắng như vậy? Đây là do được quy lực bản nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Bản nguyện ở chỗ nào vậy? Chỗ chúng ta hiện nay học chính là bản nguyện của Ngài. Nếu như chúng ta sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không có loại năng lực này, thì Phật A-di-đà sẽ không thành Phật. Ngài hiện nay đã thành Phật 10 kiếp rồi. Có thể thấy mỗi nguyện Ngài đều đã thành hiện thực rồi. Điều này chúng ta có thể rất yên tâm. Quý vị đồng tu nhất định phải biết, phải nhớ kỹ, quyết định cầu sanh tịnh độ, dứt khoát không nên phát tâm đời sau vẫn lại làm người, hoặc là đời sau sanh thiên. Thế thì bạn đã sai lầm lớn rồi. Bạn phát cái nguyện này, bạn sẽ đạt được. Thế nhưng rất đáng tiếc, phước báo nhân thiên có, nhân thiên không được tính là quả báo. Bạn chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi, đã không thoát khỏi được lục đạo luân hồi, hay nói cách khác, bạn sẽ không tránh khỏi phải đọa ba đường ác. Đây là điều chắc chắn. Cho nên kinh Phật không thể không đọc, không thể không nghe. Tình trạng trong lục đạo luân hồi không thể không hiểu tường tận. Chúng ta ngày nay một ý niệm sai rồi, quả thật mà nói quá đáng tiếc. Trong kệ khai kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt như thế này, gặp được phương pháp có thể thoát khỏi luân hồi, có thể viên thành Phật đạo. Bạn gặp được rồi. Nếu như bạn nhận thức không rõ ràng, ý niệm sai rồi, lẽ nào không đáng tiếc hay sao? Thế xuất thế gian không có việc nào đáng tiếc hơn việc này nữa. Chúng ta phải hiểu rằng kinh văn từng câu từng chữ đều không nên sơ ý. Mới mở đầu A-di-đà Phật tự mình nói, ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả. Các bạn thử suy nghĩ câu nói này của Ngài là ý gì vậy? Đây là nói mười phương vô lượng vô biên thế giới, chỉ cần có chúng sanh có đầy đủ tín nguyện muốn phát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều có thể được sanh về. Chúng ta ngày nay có thể tin, có thể phát nguyện. Ở trong một câu nói này đã bao gồm chính chúng ta ở trong đó. Chúng ta là một phần tử của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đã là một phần tử của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là đệ tử đích thực của A Di Đà Phật. Chúng ta đối với nghĩa lý của một bộ kinh này, nếu như không thông đạt, không hiểu rõ, không tin tưởng, không thể y giáo phụng hành, thì bạn là đệ tử giả, không phải là thật. Đệ tử đích thực của A Di Đà Phật đối với nghĩa thú của kinh điển phải hiểu thật rõ ràng, hiểu thật tường tận, tin sâu phát nguyện, y giáo phụng hành, quyết định giảng sanh. Đoạn kinh văn này là nói xin về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chánh báo vi diệu. Nói một bộ phận này, các bạn ở trong phân đoạn cũng xem thấy. Tự tri vô lượng, kiếp thời túc mạng, sở tác thiện ác. Đây là nguyện thứ sáu. Túc mạng thông nguyện. Câu nói này không thể tùy tiện xem lướt qua. Tự tri, xin về thế giới Tây Phương Cực Lạc, một cách tự nhiên bản thân bạn sẽ biết thôi. Biết điều gì vậy? Vô lượng kiếp thời. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, tình trạng đời sống của bạn, bạn đều biết tất cả. Trong đời quá khứ, bạn cũng từng làm thiên dương, bạn cũng từng bị đọa địa ngục A Tỳ. Điều này mỗi người đều đã từng làm rồi. Hiện nay quên hết rồi, cái năng lực này mất hết, không còn biết nữa. Về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong nguyện này Phật A-di-đà gia trì, năng lực này của chúng ta lập tức sẽ hồi phục. Nói đến vấn đề của những năng lực này, có thể thấy được những người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc này, năng lực không phải do tu mà có, không phải do tu mà được. Cũng không giống như ngũ thông có được của chư thiên sắc giới hay dục giới. Hoàn toàn là dựa vào quả báo được an bày từ quy lực bản nguyện của A-di-đà Phật. Vậy là được đại tự tại. Đại đức xưa đã nói với chúng ta, những năng lực này của Phật Bồ Tát so với nhị thừa, thiên nhân có rất nhiều chỗ không giống nhau. Cái thứ nhất, rộng hẹp khác nhau. Ở trong kinh Phật nói, La Hán tiểu thừa, năng lực của họ có thể đạt đến 2000 cõi nước. Thế giới của một vị Phật của chúng ta là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cũng chính là nói họ có năng lực. Năng lực của ngũ thông, họ không có lậu tận thông. Năng lực của ngũ thông, họ có thể biết được hai cái, chính là chúng ta gọi là Trung Thiên Thế Giới, Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới. Họ có năng lực lớn như vậy. Duyên giác cao hơn A-la-hán một bậc. Năng lực của họ có thể biết được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nhưng chúng ta đã xem thấy ở trong kinh này, phạm vi là ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Cái khoảng cách này thật là quá lớn. Quý vị thử nghĩ, muốn tu thành quả A-la-hán, muốn chứng được quả Bích Chi Phật là khó cỡ nào. Chúng ta dù cả đời này cũng chắc chắn làm không được. Không những quả vị cao cỡ này làm không được, thành thật mà nói, Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa, công lực hết cả đời chúng ta cũng làm không được. Không tin mà có thể thử mà xem. Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa phải đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Tam giới tổng cộng có 88 phẩm. Chúng ta một phẩm cũng phá không nổi. Cho nên phàm phu chính hiệu như chúng ta làm gì có được năng lực thoát khỏi tam giới? Không dựa vào quy lực bản nguyện Di Đà, thời kỳ mạt pháp có thể nói không có một người nào được độ. Triệu triệu người tu hành không có một người được độ. Đây là nói lời chân thật. Trong tâm chúng ta phải luôn hiểu rõ, phải luôn sáng tỏ. Ngày nay chúng ta được độ chỉ có dựa vào A-di-đà Phật. Bạn không niệm A-di-đà Phật bằng niệm gì đây? Sanh về Tây Phương Tịnh Độ, được quy lực bản nguyện của A-di-đà Phật gia trì, cái năng lực này gần như không kém hơn so với Phật A-di-đà. Quyết không thể thanh văn duyên giác có thể sánh bằng. Pháp thân Bồ Tát cũng sánh không nổi. Đây là lời nói chân thật. Pháp thân Bồ Tát nếu có thể sánh bằng thì văn thù phổ hiền tại sao phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ? Cái khác nhau thứ hai là nhiều ít khác nhau. Thanh văn duyên giác, nhất tâm nhất tác, bất năng chúng đa, cũng chính là nói nếu họ tác ý muốn biết một sự việc thì chỉ biết một việc này thôi, không thể đồng thời biết hết mọi việc, họ làm không được. Chúng ta ngày nay gọi là chú ý. Chú ý bạn mới có thể hiểu rõ một sự việc, không chú ý thì một việc cũng không hiểu rõ ràng. Ở trong kinh Phật cũng thường hay nói tác ý. Tác ý chính là chúng ta gọi là chú ý. Nó có nghĩa như vậy. Chúng ta xem thấy trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ gặp được Phật Bồ Tát, gặp được A La Hán. A La Hán nhất định phải nhập định mới có thể nhìn thấy người thân của họ đang ở chỗ nào. Phật thì không cần phải tác ý, chứng tỏ năng lực của Phật lớn hơn so với A-la-hán rất nhiều. Hơn nữa, Phật Bồ-Tát có năng lực cùng lúc hiện vô lượng vô biên thân. Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, đích thực là ngàn nơi cầu nguyện ứng ngàn nơi, cùng lúc ở những vị trí khác nhau, chúng sanh có cảm, Bồ Tát thảy đều có thể ứng. Vô lượng vô biên hóa thân, thị hiện đủ thứ thân khác nhau. Ở trong Phẩm Phổ Môn nói Bồ Tát Quan Thế Âm 32 ứng thân. Xin nói với các vị, Bồ Tát Quan Thế Âm ở mọi lúc, ở mọi nơi đều có 32 ứng thân. Làm sao biết vậy? Chỉ cần chúng ta chịu suy nghĩ một chút liền biết ngay. Cái thế gian này chúng sanh quá nhiều, quá phức tạp. Khi chúng sanh có khổ nạn, trong tâm có cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, Bồ Tát Quan Âm đều biết rồi. Chúng sanh khởi tâm động niệm, Phật Bồ Tát đã biết cả rồi. Cho nên chúng sanh có cảm thì Phật lập tức liền có ứng, cảm ứng vô cùng nhanh chóng. Bồ Tát hiện thân tướng gì vậy? Không nhất định, tùy theo cảm của chúng sanh mà hiện tướng. Không phải Phật Bồ Tát có ý hiện tướng, Phật Bồ Tát vô ý, Phật Bồ Tát không có tâm, không có ý niệm, cho nên có thể hiện vô lượng vô biên thân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Tâm của Phật Bồ Tát là tùy theo ý niệm của chúng sanh mà hiện. Cho nên cùng lúc dùng vô lượng vô biên thân thì hiện khắp nơi, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Cái năng lực này thật là quá lớn. Đây là nhiều ít khác nhau. Thứ ba là lớn nhỏ khác nhau. Người nhị thừa, nếu như hiện thân lớn thì cái thân lớn của họ không thể thâu nhỏ. Nếu như họ hiện thân nhỏ thì thân nhỏ không thể biến lớn. Nhưng Phật Bồ Tát thì không như vậy. Họ có thể hiện thân lớn, thân lớn có thể thâu nhỏ. Cái gọi là tu di, ví dụ thân lớn có thể thâu nhỏ vào trong hạt cải. Họ có thể thâu nhỏ. Bồ Tát cũng có thể hiện thân nhỏ, thân nhỏ lại có thể dung chứa tất cả. Nhỏ chứa được lớn, tự tại vô ngại. Đây là việc mà người nhị thừa làm không được. Tại sao lại có loại tình trạng này vậy? Chúng ta học Phật, học đến nay đã đọc nhiều kinh luận rồi, cũng có một chút nhận biết. Tất cả pháp phàm là xứng tánh liền tự tại vô ngại. Người nhị thừa chưa kiến tánh, cho nên mặc dù họ có thể hiện thân lớn, có thể hiện thân nhỏ, họ không được tự tại, không xứng tánh. Chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát này chí ít cũng là pháp thân đại sĩ, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Đây là kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi thì không có một pháp nào là không xứng tánh. Cho nên họ tự tại vô ngại, tức là Hoa Nghiêm gọi là cảnh giới tứ vô ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự vô ngại. Như vậy mới biết được chỗ đáng quý của xứng tánh. Không xứng tánh không thể giải quyết vấn đề. Thiền tông tu học là lấy cái này làm mục tiêu, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tu học lấy cái này làm mục tiêu. Tông môn như vậy thì giáo hạ đâu có ngoại lệ được. Giáo hạ ở trên mặt, danh tướng nói không khác nhau. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Ở trong Mật Tông gọi là tam mật tương ưng. Danh từ gọi không giống nhau, chỉ là một sự việc. Chúng ta muốn học Phật, học Phật phải hiểu được học cái gì? Mục tiêu của chúng ta ở chỗ nào? Quyết định không được làm sai. Kiến tánh, viên giải, tương ưng, thành thật mà nói, ngay cả lý nhất tâm chúng ta thấy đều làm chưa được. Nếu bạn có thể làm được, không chỉ thoát khỏi sáu cõi, mười pháp giới cùng siêu diệt luôn, bạn liền thành Phật. Bạn chính là pháp thân đại sĩ. Trong nhà Phật gọi bạn là đại thánh, không phải tiểu thánh. Tuy làm chưa được, nhưng không thể không biết, không thể không đi theo con đường này. Chỉ cần không đi ngược lại con đường này thì sự tu học của chúng ta là đúng đắn. Tư tưởng liền thuần chánh, chánh tri chánh kiến. Sự hành trì của chúng ta gọi là chánh hạnh. Vậy là đúng rồi. Cho nên chánh tri chánh kiến chánh hạnh, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta sẽ quyết định nắm chắc phần giảng sanh. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, được A Di Đà Phật gia trì, năng lực của chúng ta lập tức sẽ hồi phục. Tình trạng hồi phục gần giống như quả vị của Như Lai. Cho nên đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, là pháp khó tin. so với bất cứ pháp môn nào cũng đều mau lẹ và chắc chắn hơn. Tu học lại thuận tiện. Đạo tràng chúng ta có một số đồng tu đến từ phương xa, đến đây để tham học, tham gia pháp hội của chúng ta để cùng nhau tu học. Nhưng xã hội hiện đại, chúng ta phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Cổ nhân nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Quý vị đồng tu, hãy quan sát tỉ mỉ, mà cần nên hiểu rõ. Ngày nay Phật Pháp, so với một số ngoại đạo khác, so với một số ma ngoại ma, kém xa so với người ta. Bất luận ở phương diện nào cũng không sánh bằng, không sánh bằng người ta. Chúng ta căn cứ kinh luận học tập pháp môn niệm Phật, người bên ngoài phá hoại rất nhiều. Nói niệm Phật không thể thành tựu, nhất định cần phải tu pháp môn nào đó khác. Tại sao họ phải làm như vậy? Không mong cho bạn giảng sanh tịnh độ, không mong cho bạn thoát khỏi luân hồi. Tại sao họ phải làm như vậy? Ở trong kinh điển, Phật nói rất rõ ràng. Thế Tôn lúc năm xưa, Ma Dương ba tuần đã tìm đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật rất từ bi, người nào cũng tiếp kiến. Ba tuần nói với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ông muốn phá hoại Phật Pháp. Phật bảo với ông ta, tất cả Pháp mà Phật đã nói là Pháp thuần chánh, không có người nào có thể phá hoại được. Ba tuần liền nói, đợi đến thời kỳ mạt pháp của ông, tôi bảo ma tử ma tôn của tôi thảy đều xuất gia, khoác áo cà sa của ông để phá hoại Phật Pháp của ông. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong liền rơi lệ, không nói một lời nào nữa. Thời kỳ mạt pháp, ma tử ma tôn sẽ rất nhiều, chuyên đi cản trở người tu hành, chuyên đi phá hoại tính tâm của người. Cho nên Thế Tôn, trước khi Thế Tôn nhập diệt, răn dạy với đệ tử đời sau bốn câu, gọi là tứ y pháp. Nếu như bạn có thể làm theo bốn câu nói này, sức của ma lớn cỡ nào cũng không thể phá bạn được. Câu thứ nhất, y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Pháp là kinh điển. Chúng ta dựa theo những điều đã nói trong kinh điển và tu học. Người ta bất kể họ nói như thế nào, họ nói không giống như những gì kinh điển đã nói, thì chúng ta không tin theo họ. Chúng ta nghe theo họ, vậy là bạn học với họ rồi, chứ không phải học với Phật. Bạn đổi thầy giáo rồi, cũng đổi pháp môn rồi, bạn làm sao có thể thành tựu trong Phật Pháp được? Y Pháp bất y nhân. Câu nói này Đại sư Thiền Đạo chú giải trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, ở trong chương thượng phẩm Thượng Sanh đã nói. Ngài đã nêu ra ví dụ, nêu lên quá nhiều rồi. Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ chúng ta giảng rồi. Thượng phẩm Thượng Sanh chương này cũng đặc biệt nói rồi. Đều có băng ghi âm lưu hành, quý vị có thể nghe thật nhiều lần thì tính tâm của bạn sẽ không dao động. Vẫn có rất nhiều người phản đối chúng ta. Hiện nay tụng bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ cực lực phản đối, nói cái bản này là do cư sĩ tại gia hội tập, không thể tin được. Nhất định phải bảo mọi người đi tụng bổn nguyên bản dịch. Lời nói này dường như cũng có đầy đạo lý. Dụng ý cuối cùng của họ là gì vậy? Quý vị suy nghĩ liền hiểu ngay. Tôi không cần phải nói nữa. Hội tập không phải Hạ Liên Cư mở đầu, cư sĩ Dương Long Thư mở đầu. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm kế tục. Hạ Liên Cư là người thứ ba. Tại sao không phản đối hai người trước mà cứ phản đối người này vậy? Hơn nữa, bản hội tập của cư sĩ Dương Long Thư đã cho vào đại tạng. Đã đưa vào Long Tạng Triều Thanh rồi. Bạn nên kiện ra tòa với Hoàng đế Càn Long. Nói Hoàng đế Càn Long sai rồi. Những cao tăng đại đức mấy năm đầu Triều Thanh đó đều không có mắt. Bạn mới thật là thiện tri thức. Làm gì có kiểu đạo lý này? Bạn nói bộ kinh này không được. Bộ kinh này lưu thông mười mấy năm nay, người đương theo bản kinh này tu hành niệm Phật, giảng sanh tướng lành hy hữu. Tận mắt chúng ta đã thấy, chính tai đã nghe. Có đến mấy chục người rồi. Đây là chứng cứ. Bạn ngày nay phản đối, bạn biểu diễn giảng sanh cho tôi xem thử. Nếu như bạn mắng cho họ một trận, phê bình bài xích, bạn hãy đứng ở đó mà giảng sanh, thì tôi lập tức liệt tin. Không có cái bản lĩnh này, chúng tôi xem bạn sau này ra đi như thế nào. Cho nên không thể làm việc theo tình cảm. Đại sư Ấn Quang, mọi người biết, đây là người gần như không có ai dám phản bác, là Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương tái lai. Đại sư Ấn Quang, đối với hai bản hội tập phía trước, hoàn toàn không nói hội tập có sai lầm. Phê bình của Ngài là hội tập đã sửa đổi văn tự của nguyên bản dịch. Ngài chỉ trích điểm này. chứ không nói hội tập có sai lầm. Ngài phê bình đúng, điều này khỏi bàn cãi. Chính do một nguyên nhân như vậy nên lão cư sĩ Hạ làm hội tập lần thứ ba, tránh cái lỗi lầm của người trước. Bản hội tập này từng câu từng chữ đều là lấy trên nguyên bản dịch, không có sửa đổi. Quý vị có thể đem năm loại nguyên bản dịch để đối chiếu mà đọc. Hạ lão trước khi giảng sanh đã nói với học trò của ngài. Cuộc nói chuyện lúc đó, tức là chúng ta hiện nay gọi là lời tiên tri, ông đã nói đúng. Ông nói ông hội tập kinh Vô Lượng Thọ, tương lai là từ nước ngoài truyền vào Trung Quốc. Lúc đó học trò nghe xong thì chẳng hiểu gì cả. Sao lại truyền từ hải ngoại vào Trung Quốc? Câu thứ hai ông nói bản hội tập của ông sẽ truyền đi khắp thế giới. Ngày nay chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng này, lời ông nói đã thành hiện thực rồi, quả nhiên không sai. Cho nên chúng ta phải y pháp bất y nhân. Những điều người ta nói tương ưng với nghĩa thú của kinh giáo, chúng ta có thể tin. Điều họ nói không tương ưng với những gì kinh điển đã nói, chúng ta không nghe là tốt hơn. Cũng không cần phải phê bình, không cần nói ra. Tại sao vậy? Hiện nay thời đại này tự do dân chủ mở rộng, mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận. Họ không phạm pháp, chúng ta không cấm được. Họ nói chuyện của họ, mình làm chuyện của mình, chúng ta không nghe là được rồi. Thế Tôn 3.000 năm trước đã biết rất rõ về tình trạng xã hội hiện nay, cho nên bốn câu này là ngăn ngừa cái tệ nạn hiện nay chỉ sợ phá hoại đạo nghiệp của chúng ta. Từ bi đến tột đỉnh. Câu thứ hai nói y nghĩa bất y ngữ. Câu nói này quan trọng. Câu nói này là có thể giải quyết được vấn đề của hội tập rồi. Bạn nói hội tập đúng hay sai? Có câu nói này của Thế Tôn là được rồi. Giảng giải kinh văn, phiên dịch kinh văn, ý nghĩa đúng là được rồi. Không cần phiên dịch theo ngôn ngữ. Y nghĩa bất y ngữ. Cùng một nguyên bản tiếng Phạn ở Trung Quốc, có rất nhiều người phiên dịch, danh từ phiên dịch ra đương nhiên là không giống nhau. Những bản này đều là lưu hành như nhau, đều là những bản tốt, danh từ giống nhau, ý nghĩa tương đồng. Như quý vị thường hay niệm Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang thì có 6 bản dịch. Bản dịch tiếng Phạn nguyên gốc chỉ có một. Ở Trung Quốc đã 6 lần phiên dịch. Phiên dịch đều khác nhau. Quý vị có thể dịch thấy trong Đại Tạng Kinh. Ý nghĩa giống nhau, văn tự thì có khác biệt đôi chút. Ý nghĩa giống nhau, vậy là được rồi. Không nên nói quyển này phiên dịch đúng, quyển kia phiên dịch không đúng. Không nên như vậy. Đây là nói rõ phiên dịch không có vấn đề, có thể phiên dịch. Hội tập cũng không có vấn đề, có thể hội tập. Câu thứ ba, Phật dạy cho chúng ta y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Câu nói này rất vô cùng quan trọng. Sao gọi là liễu nghĩa? Sao gọi là bất liễu nghĩa? Liễu nghĩa, bất liễu nghĩa không phải từ trên kinh điển mà phân, mà phân từ trên căn tánh của chúng ta. Chúng ta học rồi thật sự có được lợi ích thì gọi là liễu nghĩa. Học rồi không được lợi ích, đó là bất liễu nghĩa. Lợi ích gì vậy? Liễu sanh tử, xuất tam giới, thành Phật đạo. Tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn nào thích hợp với ta? Pháp môn nào ta tu học ở ngay trong đời này có thể liễu sanh tử, có thể thành Phật đạo, có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, có thể thoát khỏi mười pháp giới, thì pháp môn này đối với ta mà nói là liễu nghĩa. Ta cần phải chọn pháp môn này. Thế Tôn thật là từ bi đến tột đỉnh. Chính bản thân Ngài trong 49 năm đã nói ra nhiều kinh như vậy. Chỉ sợ bản thân chúng ta không biết lựa chọn, đã chỉ ra cho chúng ta một phương hướng để chúng ta nương theo phương hướng này mà lựa chọn. Chính bản thân Ngài nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Thế Tôn đã chỉ ra cho chúng ta phương hướng này. Chúng ta ngày nay sinh vào thời đại mạt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, tuân theo phương hướng chỉ thị của Phật Đà, chúng ta chọn tịnh độ, vậy là đúng rồi. Kinh luận của tịnh độ chỉ có ba kinh một luận. Ba kinh là do Phật nói: kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết A Di Đà. Đây là ba kinh của tịnh độ. Một luận là giảng sanh luận do Bồ Tát Thiên Thân tạo. Vì sao Tổ sư Đại Đức lại thêm hai loại nữa vào? Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm lấy phẩm sau cùng của phẩm hạnh nguyện để vào sau ba kinh, gọi là tịnh độ bốn kinh. Năm đầu dân quốc, Đại sư Ấn Quang lấy Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương của Kinh Lăng Nghiêm để vào phần sau tịnh độ bốn kinh, gọi là tịnh độ năm kinh. Hiện nay chúng ta nhìn thấy năm kinh một luận. Tổng cộng sáu loại. Ở trong sáu loại này, loại nào thích hợp với căn tánh của chúng ta? Chọn lấy một loại. Ở trong một đời chuyên tu chuyên hoằng, thâm nhập một môn, bền bỉ không ngừng, bạn chắc chắn có thành tựu. Chúng ta ngày nay ở chỗ này chọn kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay có tổng cộng 9 bản khác nhau. Chúng ta tuyển chọn bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tại sao phải tuyển chọn bản này vậy? Quý vị đem 9 bản này bày ra mà xem, bạn sẽ rõ ngay. Bản này rất hay. Văn tự ngắn gọn, rõ ràng dễ hiểu. phân đoạn, thứ lớp rõ ràng. Đọc lên nghe trôi chảy. Hơn nữa, lấy lời chỉ dạy ở trong năm loại nguyên bản dịch, có thể nói là đã trích lục ở trong đó quá viên mãn, không hề sơ suất, không hề thiếu sót. Bản này chính là tập đại thành của năm loại nguyên bản dịch. Đọc một bản này cũng bằng đọc toàn bộ năm loại nguyên bản dịch. Bạn thấy cái này tiện lợi biết bao. Cho nên chúng ta tuyển chọn cái bản này không phải không có đạo lý. Đây là pháp môn liễu nghĩa, để chúng ta ở ngay trong đời này quyết định giảng sanh bất thối thành Phật. Không những thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi mười pháp giới. Đây là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Cẩn nhìn vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.